This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu khoảng 3 giờ 15. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề về di trú, nhập tịch, đầu tư định cư Mỹ EB-5 cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và được luật sư Michael Cao giải đáp cho quý vị nha. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin một lần nữa chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dallas ước ác quá, bên Houston có ước ác không luật sư?
Houston khó, giống như không, nói chung là mây nhiều âm u nhưng mà không mưa. Dạ.
Yeah. Vâng. Và thời gian qua có những thông tin di trú gì mới không luật sư?
Chi phí mới thì chắc là quý vị cũng biết là sau 1 tháng 4 nha. 1 tháng 4 là những cái chi phí của những cái đơn của Sở Di trú sẽ áp dụng. Rồi nó sẽ lên, chi phí sẽ lên cao hơn, mắc hơn. Thêm một cái thông tin nữa là gần đây, trước đây mình có nói chuyện 1-2 lần. Giống như là cái luật mà SB 4, State Bill số 4 của Texas. Đáng lẽ là ngày thứ 3 tuần rồi, là tuần này chứ xin lỗi, ngày 5 tháng 3 là áp dụng luật mới này. Luật mới này nói chung là tiểu bang Texas muốn sử dụng cảnh sát của bang Texas để áp dụng những cái luật di trú, bắt những người vô Mỹ bất hợp pháp vân vân. Thì là trước ngày 5 tháng 3 thì là bên chính phủ Mỹ, liên bang chính phủ của tổng thống hiện tại kiện bang Texas, thì là cái một tòa án ở bên liên bang ở Texas đã ngưng lại cái áp dụng cái luật này. Nhưng mà sau đó tiểu bang Texas đã khiếu nại, thì là ở bên Fifth Circuit, tòa án cao hơn, cũng là liên bang, cũng là tòa án của liên bang Fifth Circuit, nghĩa là Texas, Louisiana vân vân, thì là lật ngược lại, nói rằng là không. Bắt đầu ngày 7 là ngày 5 tháng 3 thứ ba là tiếp tục và Texas được quyền sử dụng luật mới, nhưng cuối cùng đó là bên chính phủ Mỹ người ta khiếu nại tiếp. Ở bên Mỹ có dù là chính phủ liên bang kiện chính phủ tiểu bang vân vân, người ta đã khiếu nại tiếp lên tới tòa án tối cao pháp viện là US Supreme Court. Thì ngày hôm kia bên Supreme Court, bên tòa án liên bang tối cao pháp viện đã quyết định là tạm ngưng áp dụng cái luật này cho tới ngày 13 tháng 3 2024, nghĩa là một tuần sau, tuần tới đó, thì là để cho tòa án tối cao pháp viện có thêm thời giờ để xử là cái luật này nó có trái hiến pháp hay không, nó trái những cái điều mà ở trong hiến pháp hay không. Thì một lần nữa là cái luật này hiện tại là không áp dụng, chưa áp dụng, bắt đầu ngày 5 tháng 3, nghĩa là thứ ba tuần này, nhưng sau ngày 13 tháng 3 thì là không biết là sẽ sử dụng hay không. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, như luật sư cũng đã chia sẻ với quý vị từ những chương trình trước cho đến giờ thì bắt đầu từ 1 tháng 4 này, tất cả những chi phí liên quan đến di trú nó sẽ tăng giá, từ thẻ xanh cho đến hồ sơ bảo lãnh cũng như là thi quốc tịch đều tăng giá hết. Cho nên nếu quý vị nào mới từ Việt Nam qua có thẻ xanh muốn bảo lãnh cho gia đình, cũng như quý vị nào mới đã quốc tịch muốn bảo lãnh gia đình, cũng như là muốn đủ ở đây ở định cư tại Mỹ đủ 3 năm hoặc là 5 năm, quý vị muốn làm hồ sơ thi quốc tịch thì quý vị ngay từ bây giờ có thể làm đơn để mà apply những cái giấy tờ đó để mà tránh bị tăng giá nha. Nếu quý vị làm sau ngày 1 tháng 4, quý vị sẽ chịu thêm một số tiền nữa. Và nếu quý vị cần sự hướng dẫn và giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao thì luật sư Michael Cao có 2 văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Saigon Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục. Nếu quý vị có những câu hỏi đối với luật sư Michael Cao thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa quý vị, hiện tại thì tại Dallas trời đang mưa, quý vị hãy lái xe cẩn thận, đường trơn trượt rất là, nếu quý vị lái xe chậm chậm một chút xíu để cho nó an toàn nha quý vị. Và thưa luật sư thì bất cứ thời tiết nào cũng vậy, nhưng mà có lẽ khi trời mưa thì tai nạn dễ xảy ra hơn, tại vì mưa lớn mình không thấy đường, rồi đường trơn trượt nữa. Thì trong chương trình này, Dũng Nghiêm xin mời luật sư chia sẻ về tai nạn xe cộ đi, tại vì văn phòng luật sư có những cái có dịch vụ này đúng không? Dạ. Thì mình nói di trú nhiều rồi. Thì bây giờ thưa luật sư thì khi mình bị tai nạn xe cộ thì việc đầu tiên mình nên làm là gì ạ?
Dạ vâng, thứ nhất là cũng hên là Michael mới ở bên Dallas hôm qua, nhưng mà sáng hôm qua Michael mới về lại Houston. Trời mưa thì thứ nhất là Michael sẽ khuyên là nếu mà lái xe thì nên chậm lại đi nha, tại vì trời mưa nó trơn trượt, nguy hiểm. Lái xe thì nên cẩn thận, là nhất là trong cái thời điểm này đường càng ngày càng nhiều xe, xui thì bị tai nạn. Mà khi mà bị tai nạn thì là Michael sẽ khuyên là thứ nhất là cái sức khỏe của mình là trên hết. Thứ nhất là nhìn chung quanh tài xế, những người đi theo chung với mình, passenger đằng trước đằng sau, coi xem là có ai bị thương không, có ai bị nặng không, có ai có vấn đề gì không, có ai chảy máu không, có ai bị gãy xương không, vân vân. Mà thấy nếu mà thấy có sự nguy hiểm là gọi ambulance, liền gọi cảnh sát, liền gọi 911 liền lập tức, là tại vì mình chỉ có một cái sức khỏe đi là mình đi, đúng không? Nếu mà có vấn đề thì gọi 911 liền. Nếu mà bị thương, bị chảy máu, bị đau đầu, nhất là nhức đầu nha, khi mà đầu đập đầu nó rất là nguy hiểm. Michael khuyên cái bước đầu tiên là khám xem, là coi xem là có ai bị vấn đề gì không, có bị sức khỏe hay không. Tuy nhiên là nếu mà thấy là ok, có thể là tỉnh táo mà có thể bước ra ngoài xe thì nên đi ra ngoài xe. Để cái bước thứ nhì là nên nhìn chung quanh.
Xin nhắc lại luật sư để đón vị khán giả trước nha, rồi
dạ,
sẽ trở lại. Dạ, chương trình xin chào. Hello. Hello, dạ chương trình xin chào ạ.
Hello.
Dạ xin chị tắt rùm giùm cái radio, nó bị vang nghe không rõ đó chị.
Dạ vâng ạ, em tắt rồi. Dạ. Anh ơi cho em hỏi luật sư Cao là con em, bố mẹ thì ở bên Mỹ nhưng mà con thì không có trong diện bảo lãnh. Bây giờ làm cái diện đi tập được không ạ? Có ảnh hưởng gì không ạ?
Đi tập là sao chị?
Ý là làm mở hồ sơ cho nó đi cái diện lao động á anh.
Đang ở Việt Nam, con đang ở Việt Nam.
Dạ con đang, em đang ở Việt Nam. Em nó có chồng thì em mới qua được 4 năm, em chưa có quốc tịch để bảo lãnh nó. Nhưng mà em nghe người ta nói là có đi cái diện hợp tác lao động á, đi ba gì đó anh. Thế em làm cho nó thì có ảnh hưởng gì tới không?
Cái câu trả lời là
người ở bên Mỹ.
Dạ, cái câu trả lời là một người ở Việt Nam.
Dạ.
Không bắt buộc là phải có một cái hồ sơ là ngưng thôi. Mình có thể là có một hồ sơ, ba hồ sơ, 20 cái hồ sơ, miễn sao là đủ điều kiện. Ví dụ như là một người Việt Nam có mẹ thẻ xanh bảo lãnh, có ba có quốc tịch bảo lãnh, có ông anh quốc tịch bảo lãnh, có đứa con quốc tịch ở bên Mỹ bảo lãnh, có vợ về Việt Nam bảo lãnh cho ông chồng, nộp đơn đi lao động, nộp đơn đi thi quốc tịch, xin đi du lịch vân vân. Mỗi một cái hồ sơ là nó độc lập. Okay. Nó không có liên quan tới hồ sơ khác.
Dạ, vâng.
Miễn sao là tới trước, giải quyết trước. Dạ.
Dạ vâng, em cảm ơn luật sư rất là nhiều ạ. Chúc chương trình và luật sư sức khỏe.
Dạ, dạ rồi, cảm ơn
dạ,
chị
cảm
nha.
Ơn anh.
Dạ, chúc dạ. chị cũng vậy. Dạ, chào chị. Và xin trở lại với luật sư.
Mình trở lại cái trong cái trường hợp tai nạn đi. Sau khi bước ra xe thì mà cũng xin là đề nghị là nên rất là cẩn thận. Là tại vì đôi khi mình đụng xe nằm dưới đường mà dưới đường rất là nguy hiểm nha. Xe nó chạy ào ào bên trái bên phải thì nếu mà mình thấy nó là nguy hiểm nha. Ngoài cái vấn đề gọi 911 cảnh sát á, thì là mình nên làm những cái gì để cho mọi người an toàn. Chụp hình cho nó lẹ, quay phim cho nó lẹ. Xong rồi nếu mà được tắt những cái xe qua một bên đi. Tại vì đứng dưới đường dễ bị hụi lắm. Hiện tại người ta lái xe ngoài đường thì đâu phải là ai cũng chú ý đâu. Nhiều người ta nhắn tin, nhiều người ta gọi điện thoại vân vân, đụng thêm nữa thì rất là xui xẻo, đã bị đụng lần rồi đụng nữa thì là nên né cái tình trạng đó. So coi chung quanh, nếu mà không có bị nguy hiểm thì lúc đó mình mới bình thường lại, rồi nhìn chụp hình quay phim, rồi trao đổi thông tin rõ ràng, giấy tờ bảo hiểm vân vân. Cái đó là cái mà cổ khuyên là nên có chụp hình, nhất là chụp hình không những xe mình mà xe bên kia nha. Chụp bảng số xe, chụp xem bên trong xe bên kia nó có cái camera hay không, chụp cái bảng số, chụp cái nơi mà bị đụng xe, ủi đít bên hông nó bị móp đầu này, bẻ đầu kia. Michael khuyên đó là nên chụp hết lại, nếu mà bị thương, nếu mà chảy máu, chụp lại làm bằng chứng, là tại vì cái bằng chứng trong lúc mà đụng xe rất là quan trọng. Cái đó là cái bước đầu tiên mà Michael khuyên là khi sau khi bị tai nạn, những nguyên nhân nếu mà có người gọi thì cứ bắt nhé.
Dạ dạ.
Rồi sau đó thì là Michael vẫn khuyên đó là nếu mà được thì gọi 911 cảnh sát tới. Tuy nhiên cảnh sát thì người ta sẽ hỏi là có ai bị thương, bị đau gì không. Nếu không có vấn đề gì, nhiều khi 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng người ta mới tới. Tùy mình, nếu mà mình có thì giờ mình đợi người ta làm police report. Đương nhiên là khi làm police report thì là cố gắng làm việc làm sao để cho người cảnh sát người ta hiểu cái ý của mình là ai đúng, ai sai, ai lỗi, ai phải. Khi mà người ta ghi xuống thì là cố gắng giải thích cho làm sao mà cho nó đúng sự thật, những cái gì xảy ra. Michael gặp rất là nhiều trường hợp nha, mà mình là rõ ràng là bị ủi đít, là bị đúng, cuối cùng cảnh sát không biết nói chuyện sao, cuối cùng là nói là mình bị lỗi mà bên kia đúng. So Michael khuyên đó là nếu mà không nói được tiếng Anh đó, thì nhiều khi kiếm ai nói tiếng Anh hoặc là làm việc với cảnh sát làm sao để cho nó rõ ràng, cho nó hiểu, tại vì mình không muốn bị thiệt thòi, cảnh sát ghi sao hỏi mình có lỗi. Dạ vâng.
Vâng, hồi nãy luật sư có nói rằng một trong những cái điều quan trọng là khi bước sau khi gọi 911 hoặc là nếu bị thương thì gọi ambulance đó, thì cái việc quan trọng nhất là mình phải chụp hình những cái sự việc xung quanh. Nhưng mà nếu đi trong đường local thì ok, mình có thể chụp hình không sao, nhưng mà đang chạy trên xa lộ mà bị accident trên xa lộ thì mà nếu mình dừng xe để mình chụp hình ngay tại trên xa lộ rất là nguy hiểm, tại vì có những cái xe chạy rất nhanh, nó không có thắng kịp nè, nó nguy hiểm, rất nguy hiểm. Như vậy thì mình dời vô mình chụp thì nó đâu còn cái chứng cứ nó như vậy nữa, thì cách nào là, thưa luật sư?
Thì làm ý của Michael là cố gắng làm sao mà giảm cái sự rủi ro, cái nguy hiểm khi đứng ở giữa đường. Ok, mình chạy ra coi có ai bị thương không, coi bên kia có ai bị thương không, chụp 2-3 tấm hình. Xong rồi nếu mà mình đứng giữa đường đó thì chụp 2-3 tấm hình có 30 giây, 1 phút chứ nhiều, đúng không? Mình thấy mà nguy hiểm quá, đứng ngay giữa đường luôn, nhất là mấy cái freeway, mấy cái highway mà chạy lẹ nha, thì là mình nhìn qua nhìn lại là biết là mình là không có xong rồi, đúng không? Thì sẽ làm việc với tài xế bên kia, nói là mình phải nhập bọn bên tại vì đứng đây nguy hiểm quá, hoặc là bất đắc dĩ lắm để luôn cái xe ở đó giữa đường luôn, nhưng mà mọi người là đứng hết qua bên, chứ đứng ngay cái khúc này đó mà người ta chạy lẹ thì cái nguy hiểm nó rất là nguy hiểm. So mai cổ khuyên nó làm gì, làm đừng có bị đứng ở trong giữa đường mà bị ủi. Bất đắc dĩ lắm thì giống như anh Dũng Nghiêm nói thì là lên xe rồi lái và qua bọn bên. Sau khi mình chụp vài ba tấm hình để chạy vô. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì cái việc mà gọi cảnh sát là cái việc nên làm rồi, cái đó là đương nhiên. Nhưng mà có những trường hợp va chạm nhẹ đó luật sư, nhiều khi cảnh sát họ không có tới đâu, họ kêu mình tự thỏa thuận với nhau đó. Thì theo luật sư là dù va chạm nhẹ mình có nên trao đổi trực tiếp với tờ bên kia hay là mình phải bắt buộc phải gọi cảnh sát?
Cái vấn đề gọi ambulance cảnh sát hay không thì cái đó tùy mình. Ok, nhưng theo kinh nghiệm của Michael nha, rõ ràng là xe kia nó ủi mình, rõ ràng là chụp hình xong nó cũng nhận lỗi luôn, nó nói xin lỗi này kia, thôi đừng gọi cảnh sát. thì mình cũng không gọi, mình trao đổi thông tin bảo hiểm xe này kia vân vân, xong rồi và ngày sau nó khai bảo hiểm hoàn toàn khác hết, không một cái gì giống cái gì hết. Sau cái đó tùy mình, nếu mà cảnh sát tới thì người ta làm biên bản, làm report, thì đương nhiên thì người ta sẽ có cơ hội nói chuyện tài xế này tài xế bên kia, thì sau đó người ta lên giấy tờ thì có thể nó rõ ràng hơn. Nhưng nếu mà không có cảnh sát tới thì xui gặp những cái trường hợp mà cái tài xế bên kia người ta kể một cái câu chuyện 2-3 ngày sau hoàn toàn là khác.
Dạ, cái điều đó là chính xác, tại vì khi mình thỏa thuận với lại người bên kia thì trước mặt mình thì bao giờ bên kia cũng làm ra vẻ rất là nice và nhận lỗi hết, nhưng mà mình không biết, không phải ai cũng vậy, không phải hầu hết là không phải ai cũng vậy, nhưng mà có một số người họ không được tốt
thật.
Dạ, không tốt thì có thể khi về nhà họ nghe người này kia nói, hoặc là vì họ sợ bảo hiểm bị lên giá, hay là vì vấn đề nào đó họ có thể trở mặt, họ có thể nói lại ngược lại, cho nên mình không có cái record của cảnh sát, cho nên mình sẽ bị thiệt thòi. Nếu mà như xe mình có camera thì tốt, đúng không luật sư? Nếu mà không có camera thì nó...
Camera thì rất là tốt, nếu mà mình có cái dash cam nha, mà cậu khuyên là luôn luôn nha. Xe nào cũng nên có một cái dash cam, okay. Cái nghĩa là cái camera để đằng trước để thâu đó, là cái đó là rất là tốt, thứ nhất. Thứ nhì nha, cái câu hỏi giống như là, well, ở Texas, thì bây giờ là sau khi đụng xe thì mình biết người ta lỗi rồi đúng không? Cảnh sát chưa tới, mình đang nói chuyện với người ta, thì cái câu hỏi là mình có thể dùng điện thoại, mình thâu lén được không? Ok? Cái câu trả lời là được. Cái câu trả lời là ở Texas, cái luật là miễn sao một người đồng ý. Ok, miễn sao là một người đồng ý. Mình đồng ý, mình được thâu là được. Tại vì cái nơi đó là nơi công cộng. Là khi mà đụng xe là ở ngoài đường, không có phải ở trong nhà ai hết, vân vân. Okay. Nếu mà mình muốn chắc chắn, mình có thể làm chuyện đó mà nó đúng theo luật pháp, mà mai mốt có thể sử dụng cái thâu đó để làm bằng chứng không? Cái câu trả lời là yes, là tại vì mình được quyền thâu. Ok, nếu mà mình muốn mình có thể là thâu. Yes. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Tại vì có nhiều trường hợp, nhất là có những cái tai nạn mà xảy ra tại ngã tư đó, vượt đèn đỏ đó, vì cái đó là rất, nếu mà không có gọi cảnh sát tới, ai cũng đổ lỗi là người kia vượt đèn đỏ hết. Cái vấn đề thứ hai là khi mà dừng ngã tư đèn đỏ đó, tại Dũng Nghiên cũng biết có một vài trường hợp là dù như cái người đằng trước họ lui xe, họ cố tình gài bẫy mình, hoặc là nhiều khi họ đang để ở số lui mà họ quên lít đèn xanh lên, họ lại lui lại cho nên đụng mình, thì cái chứng cứ mà ai cũng nhìn vô là thấy cái đuôi cái xe đằng trước bị, là ai cũng cho là người đằng sau đụng hết, chứ mà đôi khi cái xe kia nó lùi lại, cho nên những cái đó là cần phải có cái dash cam là cái tốt.
So Michael cho ví dụ, xin lỗi giống như nhà Michael cho ví dụ, gần đây là cỡ cách đây một tháng, Michael nhận được một cái hồ sơ, bé này nhỏ gái tội nghiệp lắm, mới biết lái xe 19 tuổi, lái xe mà đụng ở góc đường nha, cái mà cái xe kia nó ủi mình ngang hông, nó chạy đèn đỏ mà nó ủi mình ngang hông, mà xe của mình bị lật 2 lần. Nhưng khi mà nói chuyện với bảo hiểm nói là cái tài xế bên kia nói là mình chạy đèn đỏ. Mình thì nói bên kia chạy đèn đỏ, bên kia nói là mình chạy đèn đỏ. Nhưng hên đó là trong xe mình có cái camera. Khi mà quay phim coi lại camera, nó rất là rõ ràng là tại thằng kia nó chạy ở dưới cầu. Nó nhìn cái đèn xanh đèn đỏ trước của nó là đèn xanh, nhưng mà cái đèn đỏ sau là đèn đỏ. Nghĩa là cái ngã tư sau mà ủi đó là đèn đỏ. Nhưng nó cứ nghĩ là cái ngã tư đầu tiên là đèn xanh thì là đèn xanh. Nhưng khi ở trên video rõ ràng luôn là bên kia chạy đèn đỏ, là mình có đèn xanh, thì khi mà gửi cái video đó qua bên bảo hiểm nó im rè, là lúc đó lúc đó nó đền tiền bao nhiêu này kia vân vân, thỏa thuận là nó dễ giải quyết chuyện nếu mà mình có video. So yes, cái câu trả lời là nên có cái dash cam gắn như xe.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Số điện thoại vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư đó, khi mà mua bảo hiểm xe đó, bảo hiểm tai nạn xe đó, thì thường thường khi mà mua xe trả góp á, thì đương nhiên là bắt buộc phải mua bảo hiểm 2 chiều rồi. Cái điều đó mình không có thể nào muốn mua kiểu nào mua được. Nhưng mà
ngân hàng đã bắt buộc.
Dạ đúng rồi. Nhưng mà có một số người họ mua xe cũ á, thì họ thấy không đáng, nên hay mua 1 chiều hoặc 1,5 chiều. Thì theo luật sư rằng điều này có tốt không thưa luật sư?
Mà cầu khuyên thứ nhất á, là mình nên bỏ cái hệ thống 1,5 chiều, 1,5 chiều đi, tại vì nó không có rõ ràng, là tại vì nên hiểu những cái gì mà mình mua trong bảo hiểm, mỗi một cái nó có một cái từ riêng của nó. Liability là đương nhiên rồi, là 1 chiều của Việt Nam mình, là luật pháp bắt buộc là mình phải mua bảo hiểm trong cái trường hợp mình lỗi, nó sẽ bọc bên kia, nó sẽ đền bên kia. 2 chiều của mình nó có nhiều ý nghĩa lắm, nó có collision, nó có comprehensive, nó có đủ thứ. Mai có khuyên đó là sử dụng cái chữ của nó, collision là đụng xe, không cần biết ai lỗi ai sai, nó sẽ bảo vệ chiếc xe, nó sẽ đền chiếc xe. Comprehensive, vân vân, là cái đó là đối với Việt Nam mình là cái vụ hai chiều đó. Thì nên là tại vì mình được quyền mua riêng nha, không bắt buộc phải mua này mà không mua kia cũng có thể là được. Cái quan trọng nhất là cái rưỡi của mình, cái rưỡi của mình là khó hiểu lắm. Nhiều người ta mua là Mete hoặc là người ta mua là PIP, người ta mua là UM. Đối với Michael, UM, Uninsured Motorist, Underinsured Motorist, đó rất là quan trọng. Cái đó hầu như bắt buộc phải mua, là tại vì ở Texas rất là nhiều người xe không có bảo hiểm. Khi người ta ủi mình, người ta có lỗi. Mà xe ở Texas, ở Houston, ở Dallas nha, người ta dự định là nhiều khi tới 1/3 xe không có bảo hiểm. Tại vì bảo hiểm bây giờ mắc lắm luôn. Nhiều người ta nói, thôi kệ, không mua luôn, chạy ngoài đường. Mua UM là đối với Michael là hầu như là bắt buộc. UM, Uninsured Motorist. Trong cái trường hợp mà bên kia có lỗi, người ta ủi mình, người ta không có bảo hiểm, thì bảo hiểm của mình sẽ đền cho mình. Là cái đó là UM. PIP, Personal Injury Protection, Michael khuyên là nên mua đi. Cái đó rất là quan trọng. Nó không có mắc mấy đâu. 5.000, 10.000, 2.500, vân vân. Michael khuyên là mua 5.000, mua 10.000. Tại vì nó bảo vệ mình trong cái trường hợp mà mình ủi người ta ủi mình bị thương đó, thì là cái PIP nó sẽ trả cho cái chi phí của nhà thương, bác sĩ, chữa bệnh này kia vân vân, X-ray, MRI. Đương nhiên thì nên mua PIP. Mete là cái cũng là PIP, nhưng mà PIP lại dở hơn. Nếu không mua được PIP thì nên mua Mete. Chắc, dạ, nên. Một lần nữa là cũng Michael khuyên là mua mấy cái phần gọi là rưỡi, mà không những là rưỡi mà mua hết. Mua PIP, mua UM. Nếu mà mình không thiếu nợ xe giống như những em nói, mình có thể né là cái trường hợp mà mua collision, mua comprehensive. Tại vì cái đó là nó bảo vệ chiếc xe chứ không bảo vệ cá nhân riêng của mình. Đối với Michael luôn luôn là cái cá nhân riêng của mình quan trọng hơn hết, cái sức khỏe là quan trọng hơn hết. Dạ.
Vâng, thì như luật sư có nói thì bây giờ do cái giá bảo hiểm mắc quá cho nên nhiều người họ không có mua bảo hiểm, cho nên khi mình gặp phải những trường hợp đó thì không có ai đền cho mình hết. Và cũng như là bây giờ di dân lậu cũng tràn ngập vô tiểu bang Texas mình rồi, chứ có nhiều người họ chạy xe do ăn cướp ăn cắp gì đó mà không có bảo hiểm nữa, cũng rất là, nếu mà gặp phải trường hợp đó rất rối. Cho nên theo ý luật sư thì quý vị cũng nên mua hai chiều là tốt nhất nếu có khả năng. Mà Dũng em nghĩ hai chiều với 1.5 triệu nó cũng tăng thêm mấy chục đồng, đâu có nhiều đâu.
No, 2 triệu là collision mắc lắm luôn. Collision rất là mắc. Nếu mà mua giống như hiện nay mình nói 1.5 triệu là liability cộng UM cộng PIP, không mắc mấy. Đụng vô collision, tại vì collision là không có lỗi. Okay. Collision là 2 triệu là không có lỗi. Mà không có lỗi nghĩa là không cần biết lỗi ai, nó sẽ sửa xe mình, mắc lắm luôn. Collision là một trong những cái mắc lắm luôn ở trong cái bảo hiểm xe. Chính cá nhân riêng của Michael là Michael mua là không có collision. Ok, xe là trả đứt. Chấp nhận nếu lỗi mình xe bị hư thôi, mình tự mình sửa, khỏi cần bảo hiểm, là tại sửa nó cũng bắt mình trả 500 tiền deductible, mà collision rất là mắc. So một lần nữa là tùy mỗi người, nhưng mà theo Michael thấy cái 2 triệu chưa chắc là đáng, nhưng cái 1.5 triệu đó, cái UM, cái PIP, cái đó là nên mua, cái đó rất là quan trọng. Dạ.
Yeah. Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, thì khi mà sau khi cái tai nạn xảy ra thì bao lâu mình có thể gọi cho bảo hiểm được, luật sư?
Michael khuyên đó là tùy mình có bị thương nặng nhẹ, nhưng mà cái sức khỏe là trên hết. Nếu mà mình nghĩ là bị gãy gì hay là chảy máu gì nên đi emergency thì đi emergency. Nếu mà ngày hôm sau đi bác sĩ thì nên đi bác sĩ. Nếu mà đi nhà thương thì nên đi nhà thương. Bảo hiểm thì mình có thể liên lạc là ngày hôm đó, ngày hôm sau, vài ba ngày sau, tuần sau, cái đó không có vấn đề. Nhưng cái quan trọng là cái sức khỏe nha. Cái sức khỏe nó quan trọng lắm. Nếu mà mình gãy cái gì, nhất là bị gãy, đừng có cứng đầu, đừng có kiểu này kia. Michael gặp nhiều trường hợp, nhất là mấy người trẻ tuổi nha, bị đau, bị chảy máu, bị không biết, nhìn vô là biết là có vấn đề rồi mà người ta không chịu, nó ok, không vấn đề gì hết, mà mình nhìn vô là thấy không có xong rồi, đúng không? Đi khám đi, chụp MRI, chụp X-ray, là cho bác sĩ người ta coi lại đi. Nếu mà bác sĩ nói ok không có vấn đề thì thôi, đúng không? Nhưng mà chính mình cũng chưa chắc là biết đâu. So Michael khuyên đó là cái sức khỏe là trên hết. Dạ. Yeah.
Dạ thì đúng rồi, thì có nhiều người họ khi mà tai nạn xảy ra thì họ không thấy người không có sao, rồi không chịu đi khám bệnh liền, nhưng mà để một thời gian sau, vài ngày sau hay tuần sau, rồi thấy người rêm rễm rồi đau này đau kia. Yeah. Lúc đó mới chịu đi khám bệnh, thì lúc đó thì bảo hiểm nó có tiếp tục bồi thường cho mình hay là từ chối tại vì chờ lâu quá.
Well, so khi mà đụng xe thì là trong người mình sẽ nó sẽ ra cái chất adrenaline, thường thường là theo bác sĩ sức khỏe thì là thường thường cái chất đó nó sẽ bảo vệ cho mình, nó coi như là mình không có thấy là đau nhất, nhưng mà thường thường những gì em nói 2-3 ngày sau là thường thường cái chập đó nó đi, nó hết. Thì khi mà nó hết đi thì lúc đó là người mới thấy là đau nhất, gãy vân vân. Đôi khi có những người ta thấy ồ chỉ có nhức chút xíu, cái người ta 2 tuần sau không khám, 3 tuần sau lúc đó mới rèm quá rồi mới chạy vô khám bác sĩ. Khi mà tới giờ thỏa thuận với bảo hiểm nói sao kỳ vậy, đụng xe là ngày 1 tây mà 22 tây mới vô bác sĩ nói là bị thương, thì trong 3 tuần nó làm gì? Đâu thấy chữa bệnh, đâu thấy khám bác sĩ. Nó không chịu đền cái tiền bác sĩ nhà thương, nó nói là cái này không ảnh hưởng tới hồ sơ. Sổ mặt của Quyền đó là well, cũng đúng thôi, nghe thì bảo hiểm nó cũng đúng lý của nó, đúng không? Sao mà đụng xe 1 tây mà giờ ngày 20 tây mới bắt đầu đi chữa bác sĩ là sao? Nó khó cãi hơn, nó khó chứng minh hơn, nó khó là bằng chứng hơn. Là ví dụ như mình đụng cái mình thấy rem quá, đau quá, gãy quá thì vô emergency. Ngày hôm đó, ngày hôm sau là rõ ràng là phải có chuyện gì người ta mới đi emergency, đúng không? So nó dễ giải thích hơn. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và chương trình xin chào vị khán giả trên đường dây. Hello.
No. Cho tôi hỏi, chào luật sư Michael Cao, chào Dũng Liêm.
Dạ, chào chú.
Dạ, chào.
Cho tôi hỏi, thì nói chung người bạn tôi là cha bầu lệnh cho con, mà cha có quốc tịch bầu lệnh cho con là đẹp tên 21 tuổi mà độc thân. Thì như vậy là bây giờ sẽ ở đâu rồi luật sư?
Ba quốc tịch bầu lệnh cho con trên 21, không có gia đình, là diện F1. Hiện tại người ta giải quyết tới 8 tháng 2 2015.
Ồ, vì cái hồ sơ đã nghe nói là approve là ngày tháng 2 năm 2018.
Dạ.
Thì như vậy là còn bao lâu nữa mới được luật sư?
So, khi mà nộp hồ sơ, cái ngày mà được chấp thuận, ngày approve không quan trọng. Cái ngày quan trọng là cái ngày nộp hồ sơ, cái ngày mà receipt date, số quá đơn đó, là quan trọng hơn. Cái ngày nộp là ngày mấy?
Ngày nộp hình như là năm 2017.
Ok, rồi so bây giờ rồi. nó đang giải quyết tới tháng 2 2015, mình nộp là 2017. Dạ.
Còn bao lâu là tới luật sư?
Dạ, cái hy vọng là 2 năm 3 năm gì đó, đúng không? Mình nộp là 2017 mà bây giờ nó mới duyệt tới tháng 2 2015. Cái này là ba quốc tịch và lãnh như con trên 21, không có gia đình nhé.
Vâng.
Dạ, đó là F1 á. Dạ.
Dạ, yeah, ok, cảm ơn luật sư.
Dạ rồi, cảm ơn chủ nha. Thưa luật sư, thì trở lại cái tai nạn xe cộ đó, thì thường thường khi mà trao đổi về bảo hiểm, khi mà một cái accident xảy ra, thì nhiều khi cái bảo hiểm của bên kia đưa nó là bảo hiểm giả, hoặc là không đúng tên, hoặc là không giá trị, thì làm sao để tránh được cái việc này, thưa luật sư?
Không tránh được, không né được những em. Mà cái trường hợp này gặp hoài luôn nha. Cái trường hợp là cái người kia đụng xe của mình, đưa ra tờ giấy có bảo hiểm đàng hoàng, mới mua từ tháng 3 2024 tới tháng 9 2024. Nhưng mà cái vấn đề là rất là nhiều người, người ta mua bảo hiểm 6 tháng nhưng người ta trả được có 2 tuần thì người ta ngừng, người ta lấy được cái tờ giấy đó. Đâu không có tiền giống em, đúng không? Người ta trả cái tiền down payment đầu tiên, cái người ta nói với bảo hiểm trả góp tháng nhiều đó, xong rồi mới được xong tháng đầu người ta ngưng luôn. Nhưng người ta có cái tờ giấy đó xác nhận là vẫn có bảo hiểm từ tháng 3 cho tới tháng 9, mà bây giờ là tới tháng 7 thì bị đụng xe, nhưng mà thật sự là người ta đã ngưng đóng cái bảo hiểm đó hết 3 tháng rồi, nghĩa là không có bảo hiểm, cái policy, cái bảo hiểm đó không hết hạn lâu rồi. Ok, thì bây giờ mình đụng xong, mình trao đổi thông tin cũng giấy bảo hiểm rồi, 1-2 ngày sau nhờ luật sư liên lạc với bên kia bên bảo hiểm nó, cái bảo hiểm đã hết hạn rồi, tháng 4 rồi, tại không có trả tiền phí đóng bảo hiểm, thì nó không có policy, không có áp dụng, thì cái xe này không có bảo hiểm, nó không có đền, nó từ chối. Chuyện nó xảy ra bình thường. Chính vì lý do đó mà cậu với khuyên đó là well, nên mua UM đi, nếu mà bên kia không có bảo hiểm, đụng mình có lỗi thì ít gì mình cũng có uninsured motorist, là cái đó nó bảo vệ mình trong cái trường hợp mà bên kia có lỗi mà không có bảo hiểm. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự hướng dẫn, sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988. 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình và chia sẻ một cái đề tài về tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân trong cái buổi trong cái chương trình ngày hôm nay. Trời đang mưa, quý vị hãy lái xe cẩn thận, chậm thật là chậm, và chúc quý vị lái xe an toàn, và chúc luật sư cũng như quý khán giả có một ngày còn lại thật yên vui và nhiều sức khỏe.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Nghiêm. Dạ, Dũng Nghiêm nói đúng là nên lái xe rất là cẩn thận nha. Một lần nữa mà cô xin cảm ơn Dũng Nghiêm, cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình, mà cô xin hẹn lại thứ năm tuần sau. Dạ vâng, xin kính chào Dũng Nghiêm nhé.
Vâng, xin chào luật sư, xin hẹn gặp luật sư cùng quý khán giả trong chương trình Di Chú và Nhập Thịt vào chiều thứ năm tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.